Con hươu dạ dột. Sư tử ốm đau, chẳng còn sức đi săn mồi, thế là nó bảo tùy tùng cáo: "Ta bây giờ rất muốn ăn thịt hươu, nhưng thân thể ta lại rất yếu. Mi hãy dùng mồm miệng khéo léo của mi lừa con hươu to nhất tới đây nhé." Cáo nhận lời với sư tử, đi ngay vào trong rừng. Từ ở nơi rất xa, cáo đã thấy một con hươu ăn cỏ ở dưới cây to. Cáo lò dò tới gần, giả bộ vui vẻ, nói: "Chúc mừng anh bạn nha, tôi tới đây là để chúc mừng anh đấy. Chủ nhân sư tử của tôi bị bệnh sắp chết rồi. Ông ta đang suy xét xem ai kế thừa vương vị sau khi ông ta chết. Ông ta nói là hổ thì cuồng điên, tự cao tự đại, báo thì hung bạo tàn nhẫn, lợn hoang thì ngu độn vô tri, voi thì tai chân vụng về, còn anh thì lại khác. Anh thân thể cao to, khôi ngô, tứ chi tráng kiện, sừng hươu phát triển cứng chắc, cho nên anh là có tư cách nhất thừa kế vương vị." Hươu bị những lời phỉnh nịnh của cáo làm cho ngây ngất, bèn quay đầu lại hỏi: "Tôi quả thật có thể trở thành vua của rừng xanh à?" "Đó là đương nhiên, nhưng trước khi sư tử lâm chung, bạn tốt nhất là tới gặp ông ta một lần. Có lẽ ông ta có một số điều gì ủy thác dặn dò cho bạn." Hươu chẳng hề nghi ngờ gì lời của cáo, thế là cùng cáo tới hang núi sư tử đang ở. Sư tử vừa nhìn thấy hươu là chồm tới, cắn được vào tai của hươu. Hươu bán mạng giãy giụa, cuối cùng thoát ra được khỏi vuốt của sư tử già, chạy về rừng. Cáo đã vất vả, trổ tài lừa phỉnh mới lừa được hươu tới, nhưng lại để nó chạy đi mất. Chán quá, giơ cả hai tay ra, biểu thị chẳng còn cách nào dụ hươu tới được nữa. Sư tử đói cồn cào, tới mức không chịu nổi nữa, lại ra lệnh cho cáo, phải nghĩ tiếp cách lừa hươu tới. Cáo không dám đắc tội với sư tử, thế là lại đi tìm con hươu vừa bị mất tai ấy. Nói cũng lạ, cáo vừa tới gần rừng thì lại con hươu đó nằm nghỉ ở bên một gốc cây. Cáo bước tới trước mặt hươu, khẽ khàng nói: "Tai anh bị thương rồi, khiến tôi thật cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đó chỉ là việc không ngờ tới. Vua sư tử quả thật không có ý phương hại gì anh đâu. Chỉ là ông ta muốn tới gần tai của anh để nói riêng với anh những lời trước khi lâm chung. Ai ngờ anh cố sức giãy giụa khiến tai bị thương thôi." "Kẻ xấu xà đáng ghét, mi chớ hòng lừa ta lần nữa. Nếu mi còn không chịu cút đi thì ta sẽ dùng cặp sừng kiên cố hút mi đấy." Hưu phẫn nộ nói: "Ấy ấy, xin đừng, anh bạn chớ làm tổn thương hòa khí." Cáo vội nói vậy, sau đó nói tiếp: "Tôi đã theo sư tử nhiều năm, tôi lại không rõ về ông ta hay sao? Ông ta quả thật rất tín nhiệm anh, muốn anh kế thừa vương vị của ông ta. Bạn chẳng thể dùng tâm địa của kẻ tiểu nhân đo tâm can của người quân tử. Lại nói, anh làm sao lại để mất đi cơ hội làm đại vương nhỉ?" Hưu bị những lời của cáo làm cho động lòng, thế là lại một lần nữa bị lừa đến trong hang sư tử cư trú. Con hưu đáng thương đó lần này không có cơ may trốn thoát, mà biến thành bữa tiệc ngon cho sư tử. Chính trong lúc sư tử đang ngấu nghiến ăn thịt hươu, thì cáo đứng ở một bên, nhìn thấy tim hươu rơi ra trên đất. Thế là lén nhặt lấy mà ăn ngay. Sư tử ăn hết thịt, bắt đầu tìm tim hươu. Cáo đứng ở nơi xa nói: "Ngài đừng tìm làm gì, con hươu này không có tim. Nó hai lần bị lừa, chủ động tới chỗ chết, thì làm sao có thể có tim được chứ?" Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cái bóng của sói. Vào lúc hoàng hôn, màn đêm sắp buông xuống, một con sói đói đi đi lại lại ở chân núi. Ánh mặt trời sắp tắt, khiến cái bóng của nó phóng lên rất to. Sói nhìn cái bóng của nó, không kìm nổi kinh ngạc, kêu lên: "Ôi, đó chính là tôi đấy à! Trước đây tôi làm sao không biết mình to lớn như vậy? Bây giờ tôi hoàn toàn không có lý do gì để sợ hổ, sợ sư tử nữa. Thân thể tôi chẳng lớn hơn gấp mấy lần chúng cơ mà." Nói rồi, sói đi vào trong rừng sâu, quyết định tìm vận may. Nói chưa chừng còn có thể gặp một con hổ béo tốt để làm bữa tiệc ngon cho mình. Nói cũng lạ, đúng vào lúc đó thì có một con hổ từ phía sau cây to nhảy ra, hai mắt trợn trừng, cái mồm há hốc đỏ lờm máu, chuẩn bị vồ sói. Nhưng sói không giống như mọi ngày là lùi lại, chạy trốn, mà trấn tĩnh, mở miệng nói: "Anh hổ, xem ra vận mạng của tôi hôm nay quả nhiên không xoàng. Tôi đang đói, bụng ung ục réo lên thì anh chủ động tới nạp mạng." Hổ thoạt đầu cũng phát hoảng, nhưng rồi nó cười to lên ha hả nói: "Mày uống nhầm thuốc hay là nằm mơ mà nói vậy? Bây giờ còn chưa biết ai chủ động tới nạp mạng đây." Hổ nói xong chồm ngay về phía sói. Sói trước lúc chết mới rõ thực chất cái gọi là cường tráng to lớn của mình chỉ là một loại cảnh giả trong hoàn cảnh đặc thù mà thôi. Sự điên cuồng tự đại của mình đã hại mình rồi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, câu chuyện về con nhím. Trong số những động vật nhỏ rất đông ở trong rừng thì khỉ con xem thường nhất chính là con nhím. Nó thường nói với những động vật khác về con nhím: "Nhìn hắn thật xấu xí, chân cắm đầy những chiếc kim to, cái đầu thì vừa nhọn vừa nhỏ, luôn co vào dưới bụng, tỏ rõ ra là kẻ nhát gan lười biếng." Hươu và sóc nhỏ đều cố bên vực cho nhím: "Để nhím cùng ra chơi đi, anh khỉ." "Ồ, cho nó ra đây thì có thể làm gì cơ chứ, cái đồ ngốc nghếch ấy." Khỉ không nghe. Nhím không hề ngốc nghếch, mỗi tối đều có thể bắt mấy con chuột đấy. Thỏ trắng thấy lời của khỉ quá không công bằng, nói lời phản đối: "Bắt chuột thì có gì ghê gớm, nó có thể chạy nhanh giống tôi không? Có thể trèo lên cây này giống tôi không?" Khỉ vẫn cao giọng hét lên. Mọi động vật khác chẳng biết trả lời thế nào với khỉ. Nhím động đậy cái thân mình tròn một cục của mình, len lén lùi sang một bên. Cuộc chơi với trò trốn tìm bắt đầu. Thỏ trắng co cẳng chạy nấp vào trong khóm cỏ. Bỗng thỏ trắng kinh hoàng ré lên: "Rắn, rắn!" Các động vật khác đều ở nơi ẩn nấp chạy ra và hỏi rắn ở đâu. Thỏ trắng chưa kịp trả lời thì rắn đã bò ra trước mặt chúng. Trông rắn vừa to vừa dài, cái đầu hình tam giác, ngòi độc thò ra thụt vào, lại còn phát ra tiếng kêu hu hu rất là đáng sợ. Khỉ con kêu to lên một tiếng: "Chạy mau!" Và nó là kẻ đầu tiên quay người bỏ chạy. Đằng sau nó là thỏ trắng, sóc, hươu. Rắn vươn thẳng thân mình truy đuổi bọn chúng. Khi rắn trườn qua chỗ nhím thì nhím cắm chắc lấy đuôi rắn, sau đó rụt đầu vào dưới bụng nó. Rắn vươn đầu lên cao, hung bạo lúc lắc cái đầu định bổ xuống cắn chết nhím. Nhưng nhím chẳng hề sợ, vẫn cắn chặt lấy đuôi rắn, không buông rắn, cuộn lại thành một đống, định dùng sức ép chết nhím. Nhím vận hết sức cho lông nhọn ở toàn thân dựng đứng lên để đâm vào thân rắn thành vô số những lỗ nhỏ. Rắn đau đớn giãy giụa một lúc, cuối cùng thì không còn động đậy gì được nữa. Các động vật nhỏ đều đã quay lại, nhìn thấy nhím đã đâm chết con rắn độc to tướng, hung bạo, rối rít hèn nhím: "Thật may mắn là bạn đã cứu chúng tôi. Nhím không chỉ có thể bắt chuột mà còn đấu với rắn độc, thật không xoàng." Khỉ đỏ mặt lên, cúi đầu xuống nói: "Bạn nhím, bạn thật dũng cảm. Trước đây tôi xem thường bạn thật không phải, xin tha lỗi cho tôi nhé. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Thỏ trắng thông minh. Ở nơi khá sâu trong rừng nọ, có căn nhà gỗ xinh xinh. Đó là nơi ở của thỏ mẹ và hai thỏ con là thỏ trắng và thỏ xám. Một hôm, thỏ mẹ muốn thử xem hai thỏ con ai thông minh hơn, bèn gọi chúng tới, rồi bảo: mẹ cho mỗi con một đồng bạc, mỗi con hãy ra chợ mua được thứ gì chứa đầy được căn nhà này nhé. Thế là hai thỏ con hăm hở đem theo đồng bạc đi ra chợ. Thỏ xám tới chợ, hỏi hàng này, hỏi hàng khác, thấy thứ gì cũng bán với giá khá nhiều tiền. Vừa hay lúc đó, có bác Sơn Dương gắng sức đẩy một xe cỏ khô tới chợ, bán cả xe cỏ khô với giá một đồng bạc. Thỏ xám mừng quá, mua xe cỏ khô mà kéo về nhà. Thỏ trắng vừa đi tới chợ vừa nghĩ ngợi: có một đồng bạc thì mua gì để chứa đầy gian nhà được đây? Muốn làm được theo ý mẹ thì phải nghĩ ngợi, suy xét cho kỹ đã. Thỏ trắng đi vòng quanh chợ, khỉ mời nó mua đào, sóc mời nó mua hạt dẻ, nó đều cười cười lắc đầu. Bỗng nó thấy bà gấu xách một làn nến tới chợ bán. Nó sáng mắt lên, đảo mắt nghĩ ngợi, toét miệng ra cười. Rõ là nó đã nghĩ ra cách hay. Thế là nó đưa đồng bạc cho bà gấu, mua một cây nến, vui vẻ nhảy nhót đi về nhà. Thỏ xám y ạch mãi mới đẩy được xe cỏ khô về nhà, đem cỏ khô chất vào trong gian nhà mà thấy lọt thỏm, chẳng sao lấp đầy căn nhà được. Nó thở dài chán nản lắm. Còn thỏ trắng thì sao? Lúc đó trời đã tối. Thỏ trắng tìm chiếc đĩa lớn, đặt dựng đứng cây nến to lên, rồi quẹt chim đốt cho nến cháy. Lập tức cả gian phòng bừng sáng. Thỏ trắng nói với thỏ mẹ: mẹ ơi, con đã dùng ánh sáng của nến lấp đầy gian nhà rồi ạ. Thỏ mẹ vui mừng xoa đầu thỏ trắng, khen nó là đứa trẻ thông minh. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Ông đi dự tiệc. Một hôm, trời vừa sáng thì ông nhận được một lúc hai giấy mời. Một giấy mời là của hoa ngọ thời, một là của hoa phấn. Họ đều mời ông tới dự tiệc chiêu đãi phấn hoa mới chế ra. Ông mừng lắm, vội mặc vào bộ váy đẹp đẽ rồi lên đường. Trên đường đi, ông vui vẻ hát ca, ngắm nghía sắc xuân đẹp đẽ. Một lúc sau thì ông bay tới vườn hoa lớn có muôn hoa đang nở, khoe đủ màu sắc khác nhau. Các cô gái hoa đều nhiệt tình hoan nghênh ông tới nhà họ làm khách. Nhưng ông nói: xin lỗi, tôi còn phải tới nhà hoa ngọ thời và hoa phấn, họ đã gửi giấy mời tôi trước rồi mà. Thế là ông bay thẳng tới nhà hoa ngọ thời, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cổng. Ông lại bay tới nhà hoa phấn, nhưng nhà hoa phấn vẫn còn đang ngủ say sưa, gọi cửa mà chẳng thấy mở. Ông thấy rất bực ở trong lòng. Rõ ràng là mời người ta tới làm khách mà lại ngủ say tít, thật quá bất lịch sự. Ông chỉ còn cách bay đi bay lại trong vườn hoa mà câu có mặt mày. Chim bách linh đậu trên cành cây, nhìn thấy ông như vậy thì cười giễu, làm ông bực dọc trách. Người ta đã muốn rã cánh mà bạn còn cười cợt chế giễu à. Tôi cười vì bạn không chịu chăm chỉ học tập cho chu đáo. Ngay lúc nào thì hoa nào nở mà cũng không nhớ. Chim nói. Ông ngạc nhiên lắm, hỏi chim: hoa nở thì cứ nở, chứ phải có lúc à? Đương nhiên rồi, hoa ngọ thời nở vào buổi trưa, hoa phấn nở vào lúc 5 giờ chiều. Chẳng phải bạn làm khách quá sớm thì làm gì mà họ chưa mở cửa đón khách? Ông nghe chim Bách Linh nói xong mới ngộ ra. Chân thành cảm ơn bạn. Đúng là tôi phải theo thời gian hoa nở của từng loại hoa để đi dự tiệc. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, chim yến và trâu nước. Buổi sáng một ngày hè nóng nực, trâu nước nằm bên một gốc cây to nghỉ ngơi, hóng mát. Khi đó một con chim yến từ nơi xa bay tới. Sau khi nhiệt tình chào hỏi trâu nước, chim yến đậu xuống bên cây to đó. Bạn từ xa xôi ấy đến là để uống nước con sông lớn ở đây, phải không? Một giọt nước nào đó cũng đủ làm cho bạn uống rồi, chứ mấy. Trâu nước ngẩng cao đầu lên nói với chim yến đậu ở trên cây. Chim yến chỉ mỉm cười, nói đùa. Bạn chớ có nghĩ như vậy, nước tôi uống còn nhiều hơn bạn đấy. Trâu nước bật cười to lên ha hả, nói, làm sao có thể thế được? Thế thì chúng ta thi xem sao nhé. Chim Yến nói vậy vì nó biết sắp tới lúc thủy triều lên. Nó đề nghị để trâu uống nước trước. Trâu nước cúi xuống bên bờ sông, mở to miệng ra sức mà uống nước ở con sông lớn. Nhưng nỗ lực uống thế nào, nước sông cũng chẳng giảm đi, ngược lại lại nhiều thêm. Bụng trâu chứa nước trương, căng lên như một chiếc trống. Quả là không sao uống tiếp được nữa rồi. Chim yến nhìn thấy thủy triều bắt đầu xuống, thời cơ đã tới, lập tức đưa mỏ xuống nước sông. Trâu nước nhìn thấy nước sông cứ hạ xuống, trông thấy thì cất lời than vãn. Thật không ngờ bạn có thân hình bé nhỏ như thế mà có thể uống nước tài vậy. Xem ra đích xác là tôi không bằng bạn rồi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con lừa và con la. Một thương nhân lùa một con lừa và một con la chở hàng hóa vào trong thành phố. Mỗi con lừa con la đều chở hai túi hàng. Đi ở phía trước, thương nhân cầm chiếc roi dài, đi ở phía sau chúng. Hễ thấy con nào đi chậm lại một chút là giơ roi quất để thúc giục cho phải đi nhanh lên. So với con la thì lừa vừa nhỏ hơn vừa gầy hơn nhiều, nhưng thương nhân cũng chẳng hề thương hại nó, bắt nó thồ số hàng chẳng kém gì so với con la. Khi đi ở quãng đường bằng, con lừa còn gắng gượng mà thồ được hàng. Nhưng khi chúng đi lên đường núi thì lừa loạng choạng bước từng bước rất vất vả. Khi vượt qua một quả đồi nhỏ, lừa đã mệt đến thở không ra hơi, hai chân mỏi nhừ, rã rời, sắp đứng không nổi nữa. Khi lừa quả thực không sao trụ nổi nữa, nó nói với con la. Anh la ơi, tôi cầu xin anh giúp tôi thồ thêm một ít hàng được không? Anh khỏe mạnh, có thồ thêm một ít hàng cũng không sao. Còn tôi, cứ thồ tiếp tục thế này thì mệt chết mất. Con la nghe lời con lừa nói, song chẳng thèm để ý, chỉ lầm lũi đi. Con lừa chỉ còn cách cố đi về phía trước. Nhưng chỉ một lát sau thì lừa mệt quá, ngã lăn xuống núi mà chết. Thương nhân nhìn thấy con lừa đã ngã chết, đành đem tất cả hàng hóa lừa chở và xác lừa chết chất lên lưng con la. Thương nhân vỗ vào con la, nói, do con lừa đã chết, những thứ hàng hóa mà nó thồ chỉ có thể để mi thồ, làm khổ mi rồi. Nghe lời chủ nhân, con la hối hận lắm. Nó lẩm bẩm nói, nếu mình nghe theo lời thỉnh cầu của lừa, mình giảm bớt sức nặng hàng hóa phải chở cho lừa, giúp đỡ nó, thì bây giờ mình cũng chẳng phải chịu khổ tới thế này. Vừa phải thồ hàng mà lừa chở, vừa phải thồ cả xác lừa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, thạch sùng mượn đuôi. Một con thạch sùng đang ở trên bức tường rình bắt muỗi. Đột nhiên có một con rắn nhanh như cắt tấn công nó, cắn đứt đuôi nó. Còn may mà Thạch Sùng trốn chạy nhanh, nếu không đã bị rắn đớp gọn tất cả. Thạch Sùng mất đuôi đau khổ lắm. Nó bò tới một góc tường khóc một mình. Không có đuôi, trông nó khó nhìn lắm. Về sau gặp bạn bè, chúng sẽ cười cho tôi mất. Thạch Sùng càng nghĩ càng thương tâm. Vào lúc gần như đã tuyệt vọng thì nó lại nghĩ ra một sáng kiến hay. Đúng, hãy đi mượn đuôi. Một số bạn tốt nhìn thấy mình đáng thương, nhất định sẽ cho mình mượn. Đã quyết định như thế, Thạch Sùng xuất phát ngay. Thạch Sùng đến bên bờ đầm nước, thì nhìn thấy con cá vàng đang tự do bơi đi bơi lại trong nước. Nó vội chào hỏi cá vàng. Chị cá vàng ơi, đuôi của chị thật là đẹp. Chị có thể đem nó cho tôi mượn dùng một lát được không? Đuôi của tôi vừa bị một con rắn ác độc đớp mất rồi. Cá vàng bơi lại, nói với Thạch Sùng. Thật rất xin lỗi, tôi không thể cho mượn đuôi. Cho tôi bơi đi bơi lại trong nước đều phải nhờ vào chiếc đuôi. Bạn hãy tới người khác mà mượn đuôi nhé. Thạch Sùng rất thất vọng. Khi sắp rời đầm nước thì lại nhìn thấy chim én bay tới. Thế là nó lịch sự chào hỏi chim én. Cô chim én ơi, đuôi của cô đẹp quá. Cô có thể cho cháu mượn đuôi dùng một lúc được không? Đuôi của cháu vừa bị con rắn ác cắn đứt mất rồi. Chim én bay thấp xuống nói. Thạch Sùng ơi, tôi rất đồng tình với nỗi khổ do không may của bạn. Nhưng tôi không thể cho bạn mượn đuôi. Do nó giúp tôi điều chỉnh phương hướng khi tôi bay. Bạn hãy tới người khác mà mượn nhé. Thạch Sùng lại bò tới một bãi cỏ xanh. Nó ngẩng đầu lên nhìn thì ở đó có một con bò vàng đang cúi đầu ăn cỏ. Nó vội bò tới, lễ phép nói. Bác bò vàng ơi, đuôi của bác đẹp quá, dài quá. Bác có thể cho cháu mượn đuôi của bác dùng một lát được không ạ? À? Đuôi của cháu vừa bị một con rắn độc ác cắn đứt mất rồi. Bò vàng ngẩng đầu lên nhìn Thạch Sùng một lúc, rồi nói. Thạch Sùng ơi, đuôi của bác dài như thế đặt lên thân mình cháu không thích hợp. Lại nói, bác còn phải dùng nó để xua đuổi ruồi muỗi mà. Thạch Sùng thất vọng vô cùng. Nó thấy các bạn bè đều không cho nó mượn đuôi, thì thở dài, ủ rũ trở về nhà tìm mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ, Thạch Sùng đã khóc hu hu lên, mà kể lại tỉ mỉ với mẹ một lượt về việc nó vì sao lại mất đuôi, tại đi mượn đuôi của bạn bè ra sao. Mẹ của Thạch Sùng cười bảo, con ngốc nghếch ơi, đuôi thì làm sao có thể mượn người khác được cơ chứ. Con ngoái đầu lại mà xem, đằng sau thân của con đã mọc ra một cái rồi còn gì. Thạch Sùng quay đầu lại nhìn, thấy thân sau nó đã xuất hiện một chiếc đuôi mới. Thạch Sùng nhảy lên mừng rỡ reo to, quá tốt rồi, quá tốt rồi, tôi lại mọc ra chiếc đuôi mới rồi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, thỏ đấu trí với hổ. Thuở xưa, trong khu rừng nọ, có một con hổ rất đáng sợ. Bao nhiêu động vật nhỏ đã trở thành mồi ngon cho nó. Hổ rắp tâm vây bắt được một chú thỏ xinh xắn, rất thông minh để làm bữa chén cho hôm nay. Hổ đang rình bên gốc cây lớn, thì sóc nhỏ tân tân nhảy ra chỗ đó. Chợt nhận ra hổ, sóc con sợ hết hồn, la lên, ôi, hổ! Sóc con bán mạng mà chạy trốn. Nhưng hổ chẳng khó khăn gì túm lấy được sóc con, giơ lên trước miệng. Chạy đi đâu cho thoát, chạy vào mồm ta đi nào. Để cho ta làm chút điểm tâm qua quýt trong lúc chờ thỏ con nhé. Thế là nó tọp gọn chú sóc con. Ăn xong, hổ lấy bàn chải ra đánh răng, rồi lại ra rình nấp ở chỗ sau cây to. Một lúc sau thì đúng là thỏ con vừa nhảy vừa hát cao hứng lắm, chạy ngang qua bên cây to đó. Hổ chồm ra ngay, đuổi theo thỏ. Chạy đi đâu? Chạy vào mồm ta đi, thỏ con. Thỏ bất ngờ gặp hổ, sợ quá, nhảy thách lên, nghĩ ngợi. Ôi, phải làm sao đây? Và rất nhanh, thỏ nghĩ ra cách đối phó, liền kêu toáng lên. Bánh! Hổ ngớ ra, không tóm thỏ bỏ vào miệng mà lại hỏi. Cái gì? Bánh nào? Thỏ đã lấy lại được bình tĩnh, tự như chẳng có gì đáng sợ, ung dung nói. Ông hổ ơi, đằng nào tôi cũng bị ông ăn thịt. Tôi tiếc là ở nhà tôi còn 10 chiếc bánh rất ngon. Chi bằng để tôi về nhà lấy tặng ông ăn trước 10 chiếc bánh, rồi ông ăn thịt tôi cũng không muộn, phải không? Hổ rất thích ăn bánh ngọt. Nó tưởng tượng có 10 chiếc bánh ngọt rơi vào mồm nó mà khoái quá, gật gật đầu đồng ý. Thỏ bảo hổ, thế thì ông cứ canh chừng để tôi về nhà lấy bánh. Một lát sau, thỏ con bê ra một chồng 10 chiếc bánh. Hổ khoái trí nghĩ, có đổi 10 chiếc bánh lấy một thỏ con cũng chẳng đáng nữa là, thỏ con chạy đâu cho thoát. Nó nhìn chồng bánh thỏ con bê ra, giục thỏ con, mau, mau đưa ta nếm nào. Nhìn hổ đã rõ nước giải ra ròng ròng, nhưng thỏ con ngăn hổ lại. Chớ vội, làm gì cũng phải kiên nhẫn một chút chứ, ông hổ. Hãy để tôi nướng bánh cho chín cái đã. Ông ăn sống ăn xích thế này, nếu đau bụng lại trách tôi hại ông. Nói xong, thỏ con bắt bếp, nhóm lửa, rồi gác que, đặt 10 chiếc bánh lên trên, bắt đầu nướng bánh. Hổ cứ loay hoay đứng ngồi không yên, chờ được thỏ cho ăn bánh. Hổ sáng lại gần thỏ con hầm hè. Thỏ con, mi còn bắt ta phải đợi tới bao giờ? Thỏ con cười khì khì bảo hổ, cũng phải đợi cho bánh chín đã chứ. Thỏ bắt hổ ra ngồi trong chỗ nướng bánh, rồi tiếp. Ông hổ, bắt ông đợi tới lúc nào ư? Ông hãy đếm từ 1 cho đến khi đếm đến được 100 là bánh chín đấy. Hổ vừa đếm, vừa chăm chăm nhìn 10 chiếc bánh, say sưa ngửi hương thơm của bánh bốc lên. Thỏ con nhân đó nấp vào một chỗ kín, rồi hổ chẳng nhẫn chờ được nữa, nhón lấy một chiếc bánh đóng đỏ rực, bỏ tuột vào trong họng. Lập tức, họng nó bị cháy, khói tuôn ra. Hổ đau đớn gào lên, ôi mẹ ơi! Hổ đau đến nỗi cuống cuồng chạy loạn cả lên, rồi chạy tuốt vào rừng sâu. Ha ha ha, hổ mắc lừa ta rồi. Thỏ con nhảy cẩn lên, reo mừng. Hóa ra, bánh mà thỏ con đem tới nướng chỉ là miếng đá dẹt tẩm chút bột. Bánh đá nung tới nóng đỏ thì làm gì chẳng làm bỏng rát cả họng, cả dạ dày của hổ. Sau đấy mấy ngày liền, hổ khốn khổ chẳng ăn gì được, cứ há miệng ra đi loạn lên ở trong rừng. Có hai con chuột vô ý chạy đụng vào chân hổ mà nó cũng chẳng thèm để ý. Chuột vừa thoát chết vừa ngạc nhiên hỏi nhau. Ồ, ông hổ hôm nay sao thế nhỉ? Nhưng rồi dần dà, vết thương của hổ cũng lành trở lại. Nhìn kìa, hổ lại đi vồ bắt ăn thịt không chừa một loài động vật to nhỏ nào. Thì thoảng hổ lại nhớ tới thỏ con đã gây nên đau đớn khôn cùng cho mình. Nó gầm lên, để xem rồi ta có xé xác mi thành trăm mảnh vụn hay không. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết rơi xuống phủ dày thành từng tầng, nước trong hồ cũng sắp đóng thành băng. Thỏ con đang ngồi nghịch tuyết thì bất ngờ con hổ dữ ấy bắt gặp. Hổ gầm lên kể tội thỏ con, giơ vuốt định xé xác thỏ con, thì thỏ con bình tĩnh nói, hai chân vẫn dang ra trên mặt tuyết như lúc đang nghịch tuyết. Hôm nay tôi cũng chẳng muốn sống nữa, nhưng ông ăn thịt tôi thì bỏ bèn gì, được mấy miếng. Hổ khựng lại, ngạc nhiên hỏi, mì nói thế là có ý tứ gì vậy? Nói rõ ra xem nào. Thỏ con bật lên cười khanh khách nói, ông nghe đây, là tôi muốn biếu ông 1.000 con cá làm quà, để ông ăn thỏa thích. Cái gì? 1.000 con cá ư? Hổ hỏi thỏ con mà trong đầu nó lại tưởng tượng ra cảnh ngồi trước đống cá 1.000 con, khoan khoái ăn từng con cá béo, chỉ vứt ra những xương là xương. Thỏ tiếp tục cười và nói như rót mật vào tai hổ. Đúng thế, đúng thế. Nếu ông chịu nghe lời tôi mà làm thì dễ dàng câu được 1.000 con cá như bỡn ấy chứ. Cứ trói tôi vào gốc cây kia rồi đi câu cá đi. Thế là hổ trói thỏ vào một gốc cây lớn, rồi hỏi thỏ cách câu được 1.000 con cá. Thỏ con nói, cái đuôi của ông chính là mồi câu tốt nhất đấy. Cứ thò đuôi vào trong hồ nước, lát sau sẽ có 1.000 con cá cắn vào đuôi ông cho mà xem. Ừ, mị nói có lý đấy. Hổ nói, rồi đứng ở bên hồ thò đuôi sâu vào trong hồ nước. Gió bấc thổi vù vù, hổ dữ vẫn cố đứng không động đậy, gắng chịu cái giá lạnh ghê gớm, chờ đợi cho 1.000 con cá cắn vào đuôi nó. Hổ đã phát trung lên lẫy bẫy, nhưng để có cá ngon ăn, nó cố nhẫn nhịn. Khi đó nước trong hồ bắt đầu đóng băng. Vì hổ dữ đang đứng quay lưng về mặt hồ, nên nó không nhận ra điều đó. Hổ sốt ruột hỏi thỏ con. Thỏ con, bây giờ đã xem là câu được 1.000 con cá chưa? Thỏ con vội trả lời. Chưa, còn chưa được. Bây giờ ông mới câu được 100 con cá thôi. Tôi đã bảo rồi mà, làm cái gì cũng phải kiên trì chứ. Băng đã đóng càng lúc càng dày ở trong hồ nước, làm đuôi hổ bị kẹt cứng lại trong tầng băng rồi. Hổ lại hỏi thỏ con. Bây giờ thì đã câu được 1.000 con cá chưa, hả con? Hả con bật lên cười ha hả. Bây giờ thì tốt rồi, hổ đại ca đã câu được 1.000 con cá rồi đấy. Nào, hãy cố kéo 1.000 con cá lên. Hổ reo to lên mừng rỡ. Thật thế ư? Hả con động viên hổ. Thật chứ sao không thật, cố lôi lên nào. Hổ ráng sức kéo đuôi lên, nó thở không ra hơi nói. Thật kỳ lạ, cái đuôi sao mà nặng thế? Tưởng tượng mà xem nhé, 1.000 con cá bám vào đuôi ông thì làm gì mà không nặng? Thỏ lại nói. Hổ cố kéo đuôi lên, cố kéo lần nữa mà chiếc đuôi vẫn kẹt cứng trong hồ nước đã đóng băng rồi. Hổ bán mạng mà giãy giụa, cố lôi chiếc đuôi lên mà chẳng được. Lúc đó, dù đang bị trói ở gốc cây, hổ còn sung sướng reo lên. A ha, mình câu được một anh hổ dữ rồi. Hổ dữ lúc đó mới phát hiện ra là nó đã bị mắc lừa thỏ con. Nhưng tất cả đã là quá muộn với nó rồi. Cố gắng hết sức giãy giụa thế nào, hổ dữ cũng bị kẹt cứng đuôi ở trong hồ nước đã đóng băng ấy. Lúc đó thỏ con đàng hoàng dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn đứt dây thừng mà thoát ra. Nhảy cẩn lên vui sướng, nhìn con hổ đang khóc rống lên, hu hu hu. Trước khi chạy biến đi, thỏ con còn vẫy tay nói với hổ dữ. Ông hổ ơi, ông hổ dữ ơi, hãy đợi ở đấy cho tới sang năm, thì băng tuyết tan rồi thì hãy chạy ra khỏi nơi đó nhé. Theo đồng thoại dân gian Triều Tiên, mèo sư tử đấu với chuột kết xù. Thời cổ, trong hoàng cung xuất hiện một con chuột kết xù, to như một con mèo vậy, vô cùng lợi hại, trở thành một tai họa lớn ở trong hoàng cung. Mọi người đã nghĩ hết cách trừ khử con chuột to đó, nhưng dù cung đình phái người đi tìm những con mèo giỏi nhất về, thì cũng đều bị con chuột đó ăn thịt. Trong hoàng cung, chẳng ai tìm ra cách gì để đối phó với nó. May là vào đúng lúc đó, một sứ thần ngoại quốc hiến tặng một con mèo sư tử lông trắng rất dài. Người trong cung liền nghĩ ngay tới việc liệu mèo sư tử có trừ khử được con chuột to hay không. Thế là họ ném mèo sư tử vào trong căn phòng có con chuột to, rồi nấp ở ngoài cửa sổ mà rình xem sao. Một lúc lâu sau, thì con chuột to thò đầu ra khỏi hang và vừa phát hiện ra mèo sư tử là nó hầm hầm xồ tới. Mèo sư tử vội vàng tránh chuột to, nhảy lên trên bàn. Chuột to cũng nhảy theo lên bàn. Mèo sư tử lại tránh nó nhảy xuống đất. Cứ như vậy mấy lần, mọi người ở bên ngoài căn phòng đều cho rằng con chuột to ấy sớm muộn cũng ăn thịt được mèo sư tử. Nhưng rồi, không lâu sau, họ phát hiện chuột to không còn nhanh nhẹn mà dần dần chậm chạp, thở dốc, tự như đã mệt quá rồi. Khi đó mèo sư tử đột nhiên lao từ trên bàn xuống, nhanh chóng thò hai móng vuốt sắc nhọn ra, chộp mạnh lấy con chuột to. Tiếp đó cắn chặt đầu chuột to. Chuột to bán mạng giãy giụa, nhưng mèo sư tử không buông ra. Một lát sau, mọi người mở cửa đi vào, thì thấy chuột to đã bị mèo sư tử cắn chết. Khi đó mọi người mới rõ, hóa ra mèo sư tử tránh nấp chuột to là muốn tiêu hao sức lực của chuột to, đợi chuột to mệt mỏi mới ra tay, nhờ thế nhanh chóng cắn chết được nó. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cái bẫy của sư tử. Một con sư tử đói phát hiện một đàn trâu rừng đang ăn cỏ, thế là nó bèn nương theo những bụi cây che lấp mà bắt đầu len lén tiếp cận dần tới chỗ đàn trâu rừng. Rồi sư tử lao ra như tên bắn vậy, hướng tới đàn trâu rừng. Trâu rừng sợ quá chạy toán loạn. Sư tử gấp gáp truy đuổi một con trâu, nhưng mỗi khi sư tử sắp đuổi kịp thì con trâu đó lại ngoặt hướng chạy, nhờ thế lại bỏ xa sư tử được một quãng. Tuy vậy không lâu sau, thể lực trâu rừng suy giảm, nó đành dừng lại, quay đầu giơ sừng nhọn hoắt về phía sư tử. Sư tử nhìn thấy thế cũng vội dừng lại, đi vòng quanh trâu rừng tìm cơ hội tấn công. Trâu rừng cũng quay theo sư tử và chĩa sừng về phía nó. Bỗng trâu rừng xông lên một bước, sư tử liền lùi lại một bước, rồi sau đó giả vờ nằm lăn ra mệt mỏi, bốn chân hướng lên trời như chẳng còn sức lực gì nữa. Cho rằng sư tử đã yếu thế, trâu rừng hăng hái dùng sừng nhọn lao vào sư tử đang nằm trên đất. Nhưng lập tức trâu rừng lại bị ngã sụp xuống đất, chẳng thể giãy giụa một chút nào. Thì ra sư tử chỉ chờ cho trâu rừng mắc vào bẫy của nó. Thiếu cảnh giác, hàm răng sắc của sư tử đã rất nhanh cắn chặt được vào cổ họng của trâu rừng. Và như thế là không tốn mấy sức lực, sư tử hạ gục được trâu rừng. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con sói ngu xuẩn. Ngày trước có một con lừa do đã chẳng còn sức lực làm việc, bị chủ nhân đánh cho một trận tơi bời, đuổi ra khỏi nhà. Lừa mang thương tích đầy mình, sống lang thang trong một vùng thảo nguyên mênh mông. Một hôm, lừa gặp một con sói xám to. Sói xám há hốc cái miệng đỏ lòm, gãi nước dãi ra mà nói: "À ha, hôm nay có thể có một bữa tiệc ngon rồi đây." Nói xong, sói nhảy chồm tới chỗ lừa. Lừa vội nói: "Ngài sói, ngài xem thân tôi chỉ có da bọc xương thế này thì làm sao ăn ngon được chứ? Hay là xin ngài nhẫn nại một chút, đợi đến mùa hè năm sau, để tôi ăn chút cỏ xanh béo lên, mỡ dày thịt dày, thì ngài lại tới mà ăn thịt tôi nhé." Nhìn thấy lừa gầy như que củi, sói xám cũng cảm thấy chẳng sao nuốt nổi lừa. Lừa sợ sói không yên tâm, còn chủ động hẹn với sói là vào ngày hè nào sang năm sẽ gặp nhau ở chính nơi này. Đến mùa hè sang năm sau, lừa qua thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, ăn đủ cỏ tươi, dưỡng thương khỏi hẳn, trở nên béo tốt cường tráng, sức lực tràn trề toàn thân. Vào hôm đó, sói xám lớn theo hạng kỳ đã ước hẹn tới ăn thịt lừa. Nó nhìn thấy lừa quả nhiên đã béo tốt thì mừng lắm, vội vàng chồm tới bắt lừa. Ai ngờ là lừa quay thân lại, tung hai vó sao đá trúng vào mặt sói, khiến sói sa sẫm mặt mày, choáng váng. Tiếp đó, lừa và sói quần nhau một trận kịch liệt. Sói không phải là đối thủ của lừa cường tráng, cuối cùng bị chết dưới vó lừa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, chuột trắng xinh đẹp. Trong kho thóc của bác nông dân nọ có một ổ chuột gồm chuột mẹ và lũ con của nó. Chuột trắng là con chuột nhỏ nhất, cũng là xinh đẹp nhất trong lũ con của chuột mẹ. Đẹp ở chỗ nào? Nó có bộ lông trắng muốt như tuyết. So với bề ngoài của các anh chị nó thì ưa nhìn hơn gấp bội lần. Nó đứng lên ở đâu là thấy có dáng vẻ hiên ngang, chạy tới nơi đâu là nơi đó sáng lên lấp lánh. Nó còn có đôi mắt đỏ như ngọc thạch, khiến chuột ở mọi nơi đều khen ngợi không ngớt. Lông trắng, mắt đỏ, lại thêm có cái đuôi dài dài, xác thực nó là con chuột xinh đẹp nhất trong các con chuột rồi. Chuột trắng cũng biết là mình rất đẹp, do vậy mà cảm thấy mình thật cao quý. Nó thường nũng nịu nói: "Mẹ ơi, mẹ nhìn thân con lông trắng như tuyết, mắt đỏ, nếu cái đuôi ngắn đi một chút thì có phải cũng đẹp như thỏ trắng không ạ?" Nó nghĩ ngợi một lát lại nói: "Kỳ thật, cho dù đuôi của tôi là dài hay ngắn thì thông minh của tôi là vĩnh viễn mà thỏ trắng chẳng sao bì kịp đâu." Kho thóc của bác nông dân luôn bị lũ chuột đó phá phách. Thế là bác mua về nhà một con mèo đen to lớn. Chuột mẹ biết điều đó, bèn gọi 8 chuột con lại, nói rất nghiêm túc với chúng: "Các con yêu quý của mẹ, từ nay về sau, khi ra khỏi hang, các con phải hết sức cẩn thận đấy. Con mèo đen to ấy hung ác lắm, chỉ ngoạm một miếng là có thể ngoạm 2 đứa bọn con một lúc. Để nó bắt được thì đó không phải là trò đùa đâu." Chuột mẹ rất không yên tâm về đứa con xinh đẹp, lại kiêu ngạo nhất là chuột trắng, cho nên đặc biệt dặn đi dặn lại nó mấy lần. Nhưng chuột trắng lại phớt lờ, nghĩ trong bụng: "Đẹp đẽ giống như tôi thì mèo làm sao nỡ phương hại tôi chứ? Không, tuyệt đối không thể." Chuột trắng chẳng nghe theo lời cảnh báo của chuột mẹ, vẫn chạy tới chỗ nọ, luồn tới chỗ kia, chẳng hề lưu tâm một chút nào. Hôm đó, chuột trắng lấy trộm một chiếc bánh ngọt to ở trong nhà bếp của bác nông dân, khoái chí lăn chiếc bánh về hang, suýt va vào cái mũi của con mèo đen to. Nó nhìn thấy mắt con mèo đen sao mà to thế, răng mèo đen sao mà nhọn thế, móng của mèo đen sao mà sắc thế, thì quả là có chút căng thẳng hồi hộp. Nhưng nó lại nghĩ lại, dù mèo đen có lợi hại thế nào, vô tình ra sao, thì nhìn thấy mình xinh đẹp như thế, hắn cũng động lòng, cũng chẳng phương hại mình đâu. Thế là chuột trắng vừa cười vừa nói với mèo đen: "Anh mèo ơi, anh xem tôi có đẹp không? Nếu như cái đuôi của tôi ngắn đi một chút, có phải cũng đẹp như thỏ trắng, phải không?" Nó nghĩ ngợi một chút, lại nói: "Kỳ thật, dù cái đuôi của tôi dài hay ngắn thì trí thông minh của tôi, thỏ trắng cũng vĩnh viễn chẳng sao bì kịp." Chuột trắng cho rằng chị mèo đen nhất định sẽ rất lịch sự trò chuyện với nó, từ đó trở thành bạn thân thiết của nhau. Nó đâu ngờ mèo đen chẳng nói một lời, trợn mắt tròn xoe, thò ngay móng vuốt ra chọc chặt lấy cổ nó, ngoạm một miếng vào trong miệng. Chuột trắng đau đến lòi cả mắt ra, giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi móng sắc răng nhọn của mèo đen. Mèo đen ngoạm mấy miếng đã ăn hết chuột trắng, một chiếc xương cũng chẳng để sót lại, ngay cái đuôi dài ấy cũng chẳng lưu lại gì. Ăn xong, mèo đen thong thả ra chỗ nắng, vừa sưởi nắng vừa liếm móng vuốt, lẩm bẩm nói: "Cái gì là đẹp với không đẹp? Với mình thì nó chẳng qua là một con chuột xấu xa ăn trộm thóc mà thôi." Mèo đen chẳng hề ăn thấy cái mùi vị của xinh đẹp tí nào cả. theo đồng thoại dân gian Trung Quốc